Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Hai ngày 28 tháng 10 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Nga Putin nói Moscow sẽ đáp trả nếu phương Tây giúp Ukraine tấn công sâu trong nước Nga; các cuộc không kích của quân đội Israel giết chết ít nhất 36 người Palestine ở dải Gaza; bão Trà My đổ bộ vào miền Trung Việt Nam hôm Chủ nhật đe dọa gây ra mưa lớn và lũ lụt nguy hiểm sau khi tàn phá trên đường đi của bão ở Philippines; và ông Trump tổ chức meeting tại nhà thi đấu Madison; bà Harris vận động cử tri ở Philadelphia. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin nói hôm Chủ nhật rằng Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu các cách thức khác nhau để đáp trả nếu Hoa Kỳ và các đồng minh NATO giúp Ukraine tấn công vào sâu bên trong nước Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài gần 2 năm rưỡi đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ những giai đoạn căng thẳng nhất thời chiến tranh lạnh, và các quan chức Nga cho rằng cuộc chiến hiện đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Nga đã bắn tín hiệu với Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhiều tuần nay rằng nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, Moscow sẽ coi đó là một sự leo thang đáng kể. Ông Putin từng nói hôm 12 tháng 9 rằng việc phương Tây bật đèn xanh cho một bước đi như vậy sẽ đồng nghĩa là các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu tham gia trực tiếp trong cuộc chiến ở Ukraine, vì cơ sở hạ tầng quân sự và nhân sự của NATO sẽ phải dính líu vào việc nhắm mục tiêu và phóng đi các tên lửa. Ông Putin phát biểu rằng còn quá sớm để nói chính xác là Nga sẽ phản ứng thế nào trước động thái như vậy, nhưng Moscow sẽ phải đáp trả tương ứng với các phương án khác nhau đang được xem xét. Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc cách ứng phó với các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra nhắm vào lãnh thổ Nga. Họ sẽ đưa ra nhiều cách đáp trả khác nhau, ông Putin nói với Pavel Zarubin, phóng viên hàng đầu chuyên trách Điện Kremlin của đài truyền hình nhà nước Nga, với việc Nga tiến quân với tốc độ nhanh nhất ở miền đông Ukraine kể từ những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị phương Tây cho phép Kiev bắn sâu vào trong nước Nga bằng tên lửa của phương Tây. Hoa Kỳ chưa công khai tuyên bố liệu họ có cho phép Ukraine tấn công Nga hay không, nhưng một số quan chức Hoa Kỳ hoài nghi sâu sắc rằng làm như vậy sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc chiến. Các lực lượng Ukraine đã thường xuyên tấn công sâu vào trong Nga bằng máy bay không người lái tầm xa. Các lực lượng Nga mới giành quyền kiểm soát thị trấn khai thác than Seledov ở vùng Donetsk của Ukraine chỉ sau hơn một tuần kể từ đợt tấn công đầu tiên vào thị trấn này, theo các blogger chiến tranh ủng hộ Nga. Ông Putin, người đã ra lệnh điều hàng ngàn quân vào Ukraine vào năm 2022, sau 8 năm giao chiến ở miền đông Ukraine, coi đây là cuộc chiến giữa Nga và phương Tây đang suy yếu, và ông cho rằng họ đã không thèm ngó ngàng gì tới quyền lợi của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Ukraine và các nước đồng minh phương Tây nói rằng ông Putin đã phát động một cuộc chiến tranh kiểu đế quốc nhắm vào nước láng giềng nhỏ hơn, và họ cũng nhiều lần nói rằng nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này, các quốc gia độc tài trên khắp thế giới sẽ được tiếp sức càng trở nên trắng trợn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga có kế hoạch triển khai quân đội Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27-28 tháng 10, trích dẫn tin tình báo. Theo thông tin tình báo, những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên dự kiến sẽ được Nga triển khai ra các khu vực tác chiến sớm nhất là vào ngày 27-28 tháng 10. Đây là bước leo thang rõ ràng của Nga, ông Zelensky nói trên X sau khi nhận được báo cáo từ chỉ huy hàng đầu của ông. Ông Zelensky không cho biết binh lính Triều Tiên dự kiến sẽ được cử đến khu vực tiền tuyến nào hoặc đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác. Tình báo quân đội Ukraine nói các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã được ghi nhận ở khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã hoạt động kể từ khi tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8. Khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt ở Nga, và việc huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Hoa Kỳ cho biết họ đã thấy bằng chứng về việc quân đội Triều Tiên ở Nga, và các nhà lập pháp Hàn Quốc nói khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi sang để hỗ trợ cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraine, và sẽ còn nhiều hơn nữa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thực thi hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng như thế nào là chuyện của Moscow. Ông nói hiệp ước này bao gồm một điều khoản hỗ trợ lẫn nhau cho mỗi bên để giúp bên kia đẩy lùi sự xâm lược từ bên ngoài. Ông Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga. Đây là việc của chúng tôi. Các đồng minh phương Tây của Ukraine nói sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là một sự leo thang lớn, ông Zelensky cho rằng. Chỉ tuyên bố vậy thôi là chưa đủ. Ông nói thêm sự tham gia thực sự của Triều Tiên trong tác chiến chớ nên chỉ phản ứng bằng những bình luận thờ ơ hoặc không chắc chắn, mà phải với áp lực hữu hình đối với cả Moscow và Bình Nhưỡng. Các công tố viên Ukraine cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về việc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong cuộc chiến như một tội ác xâm lược. The Voice of America, VOA. Các cuộc không kích của quân đội Israel giết chết ít nhất 36 người Palestine ở dãy Gaza hôm Chủ nhật, hầu hết là ở miền Bắc của vùng đất này. Các quan chức y tế Palestine cho biết giữa lúc các bên đã nỗ lực ở Qatar để đạt được lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài hơn một năm. Hai giám đốc của CIA và cơ quan tình báo Mossad của Israel sẽ gặp Thủ tướng Qatar vào ngày 27 tháng 10 tại Doha, một quan chức ngắm tình hình các cuộc đàm phán nói với Reuters. Các cuộc đàm phán nhắm tới một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và thả một số con tin đang bị Hamas giam giữ, để đổi lấy việc Israel thả các tù nhân Palestine, quan chức này cho biết. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là Israel và Hamas đi đến đồng ý ngừng giao tranh trong vòng gần một tháng với hy vọng điều này sẽ dẫn đến một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn. Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập đã dẫn đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến vốn đã nổ ra sau khi các chiến binh Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 200 con tin, theo thống kê của Israel. Số người chết trong chiến dịch trả đũa của Israel ở Gaza sắp lên tới 43.000 người, trong khi vùng đất đông dân này bị tàn phá. Ít nhất 34 người thiệt mạng hôm 27 tháng 10 ở miền bắc Gaza, sau khi quân đội Israel đã quay trở lại đó để diệt trừ các chiến binh Hamas mà họ cho là đã tập hợp ở đó. Hôm 27 tháng 10, quân đội Israel cho hay họ đã tiêu diệt hơn 40 tên khủng bố ở khu vực Jabalia trong 24 giờ qua, cũng như phá dỡ cơ sở hạ tầng và tìm thấy một lượng lớn thiết bị quân sự. Ngoài ra, Israel cho rằng lực lượng của họ đã tiêu diệt một ổ khủng bố trong một cuộc cận chiến ở miền trung Gaza. Trong khi đó, số người chết trong một cuộc không kích của Israel vào tối hôm 26 tháng 10 tại một khu dân cư ở thị trấn Beit Lahia gần đó đã tăng lên 40 người, hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa cho biết. Quân đội Israel nói rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác bằng đạn dược chính xác vào những kẻ khủng bố Hamas bên trong một công trình ở khu vực Beit Lahia thuộc dải Gaza. Một số kẻ khủng bố đã bị đánh trúng trong cuộc không kích. Ở Bolivia, ông Evo Morales nói hôm Chủ nhật rằng xe của ông đã bị bắn và sự việc được ghi lại trong một đoạn video. Điều này phản ánh căng thẳng chính trị gia tăng ra sao giữa ông Morales, cựu lãnh đạo và đồng minh cũ của ông là Tổng thống Luis Arce. Sự căng thẳng đã trở thành bạo lực ở quốc gia gắn với dãy núi Andes. Ông Morales đăng một đoạn video trên Facebook được quay từ bên trong một chiếc ô tô đang di chuyển, cho thấy ông ngồi ở ghế trước dành cho hành khách và có ít nhất là hai lỗ đạn trên kính chắn gió. Người lái xe dường như đã bị thương. Ông Morales viết rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm. Reuters không thể kiểm chứng độc lập nội dung của đoạn video hoặc những lời lẽ của ông Morales. Chính phủ đã không trả lời ngay lập tức khi họ được đề nghị đưa ra bình luận. Sự việc này và lời cáo buộc có thể gây ra thêm những rối loạn và bất đồng ở quốc gia Nam Mỹ này, vào thời điểm căng thẳng đã lên cao khi những người ủng hộ ông Morales chặn các xa lộ chính và đụng độ với lực lượng an ninh cố gắng thông đường. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sau vụ việc, ông Morales nói rằng hai chiếc xe đã chặn ông trên đường và bắn vào xe của ông. Ông nhấn mạnh là một viên đạn đã xượt qua đầu ông chỉ vài cm. Tôi không biết họ là lính hay cảnh sát, ông Morales nói. Hôm 26 tháng 10, chính phủ đã chỉ trích ông Morales vì đã làm mất ổn định đất nước với hành động phong tỏa đường bộ kéo dài 2 tuần, làm tắc nghẽn nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu trên khắp đất nước. chính phủ cáo buộc ông cố phá vỡ trật tự dân chủ. Trong một tuyên bố, chính phủ cũng nói rằng một số nhóm đồng minh với ông Morales đã được trang bị vũ khí và cảnh báo về nạn bạo lực, với dẫn chứng là 14 cảnh sát bị thương khi cố gắng dẹp các cuộc phong tỏa. Ông Morales và ông Arce, cựu bộ trưởng kinh tế của ông Morales, đều là đảng viên của chính phủ đảng MAS theo đường lối xã hội chủ nghĩa, nhưng họ đã xung đột với nhau ngày càng tăng trong năm qua, là một phần của cuộc đấu tranh giành quyền lực trước cuộc bầu cử năm 2025. Đất nước này cũng đang khó khăn với tình trạng sản xuất khí đốt đang suy giảm, dự trữ ngoại tệ cạn kiệt và lạm phát gia tăng, gây áp lực lên đảng cầm quyền và dẫn đến cuộc đấu đá chính trị ngày càng bê bối. Ông Morales cũng đang phải đối mặt với cáo buộc rằng ông có quan hệ với các trẻ vị thành niên. Ông đã bị các công tố viên khu vực chính thức triệu tập để công khai trong vụ án, nhưng ông không trình diện và hiện phải đối mặt với lệnh bắt giữ. Ông Morales kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này. Bão Trà My đổ bộ miền Trung Việt Nam hôm Chủ nhật đe dọa gây ra mưa lớn và lũ lụt nguy hiểm sau khi tàn phá trên đường đi của bão ở Philippines. Với đường bờ biển dài, Việt Nam dễ gặp phải bão lụt. Chúng thường gây ra thương vong đáng kể và nhiều thiệt hại về tài sản. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, lượng mưa ở một số khu vực ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có thể lên đến 60cm trong ngày 27 và 28 tháng 10. Nguy cơ lũ lụt rất cao ở các khu vực đô thị từ Hà Tĩnh đến Bình Định, cơ quan này cho biết. Bão Trà My với tốc độ gió lên tới 88 km/h đã đổ bộ vào Huế và Đà Nẵng. Tốc độ gió tối đa kể từ đó đã suy yếu xuống còn 74 km/h. Theo Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, cơn bão đã làm cho 4 sân bay ở miền Trung Việt Nam phải tạm thời đóng cửa. Trong số đó, sân bay quốc tế tại thành phố Đà Nẵng sẽ đóng cửa từ 6 giờ sáng ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng gió mạnh của bão Trà My đã làm đổ cây cối và biển quảng cáo ở Đà Nẵng. Hồi tháng trước, bão Yagi và lũ lụt do nó gây ra đã giết chết hơn 300 người và gây thiệt hại về tài sản lên tới hơn 3,3 tỷ đô la ở miền Bắc Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, bão Trà My đã càn quét qua Luzon, hòn đảo chính của Philippines, khiến nhiều khu vực đồng lớn bị ngập trong nước lụt, làm cho các hoạt động cứu hộ và cứu trợ trở nên khó khăn khi Manila đang chuẩn bị ứng phó với tác động của cơn bão Conrad sắp đổ bộ. Cơ quan phòng chống thảm họa cho hay cơn bão đã đổ bộ vào Philippines hôm 24 tháng 10, gây ra lũ lụt và lở đất khiến 90 người thiệt mạng tính đến ngày 27 tháng 10, tăng lên nhiều từ con số 46 người chết được báo cáo hôm 25 tháng 10. Aureo Novomuceno, người đứng đầu vụ dân phòng, nói rằng nhiều trường hợp trong số những người chết được báo cáo này vẫn đang được xác thực để bảo đảm rằng nguyên nhân thiệt mạng có liên quan trực tiếp đến cơn bão. Novomuceno cho hay thực phẩm, nước, đồ vệ sinh và vật tư y tế đều có đủ, tuy nhiên lụt trên diện rộng đã cản trở các nỗ lực cứu trợ với nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tổ chức một cuộc meeting tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden ở thành phố New York hôm Chủ nhật, một sự kiện nổi bật tại một tiểu bang đã ủng hộ một tổng thống Cộng hòa lần gần đây nhất vào năm 1984. Đối thủ của ông, phó tổng thống Kamala Harris, đang bận rộn hoạt động ở Philadelphia, thành phố lớn nhất và là thành trì của đảng Dân Chủ tại bang Pennsylvania, nơi phải giành được chiến thắng, và bà có kế hoạch dừng chân tại một tiệm cắt tóc của người da đen và một nhà hàng của người Puerto Rico để khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu. Phát biểu tại nhà thờ Christian Compassion vào sáng 27 tháng 10, bà Harris không nhắc đến tên ông Trump. Vào thời điểm này, chúng ta phải đối mặt với một câu hỏi thực sự. Chúng ta muốn sống ở một đất nước thuộc loài nào, bà nói. Bà Harris sẽ tổ chức một sự kiện nổi bật nữa và sẽ phát biểu ở đó hôm thứ Ba 29 tháng 10 tại quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington. Trong đó bà sẽ nêu bật sự tương phản giữa bà và ông Trump. Bà Harris có kế hoạch đến thăm mọi bang chiến trường trong những ngày tới. Cuộc meeting của ông Trump ở quận Manhattan, thành phố New York, hy vọng sẽ dựa vào sức mạnh của các ngôi sao để mang lại sự ủng hộ cho các ứng cử viên tại địa phương chạy đua vào quốc hội trước cuộc bầu cử hôm 5 tháng 11. Ông Trump, một nhân vật nổi tiếng ở New York trong nhiều thập kỷ, sẽ sử dụng sự kiện tại địa điểm nổi danh này để đưa ra tuyên bố cuối cùng của chiến dịch tranh cử nhắm vào bà Harris. Ông Trump gần đây nói rằng ông chú trọng bang New York. Khi ông Ronald Reagan tái đắc cử chức tổng thống là lần gần đây nhất bang New York ủng hộ một ứng cử viên Cộng hòa làm tổng thống, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang này vào năm 2020 với mức trên 23 điểm phần trăm. Tỷ phú Mỹ Elon Musk sẽ là một trong những diễn giả chính tại cuộc meeting ban vận động của ông Trump thông báo. Ông Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, kiêm chủ sở hữu của mạng xã hội X, đã đi dọc ngang Pennsylvania thay mặt ông Trump và đã tặng 119 triệu đô la cho nhóm chuyên trách việc chi tiêu ủng hộ ông Trump. Nhóm này đang giúp vận động cử tri ở tiểu bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất. Các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên đối địch đang bám sát nhau ở các bang chiến trường sẽ quyết định cuộc bầu cử, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Hơn 38 triệu lá phiếu đã được bỏ phiếu. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.